có một thánh mỹ ở bên vùng Dallas, Texas. Có hai nhóm người họ nghịch với nhau, lúc bấy giờ họ đang nghịch với nhau, thì đến nỗi mà họ phải đưa ra ngoài tòa để mà thưa kiện với nhau. Thì bên nào cũng cố gắng để mà tìm cách để mà đẩy cái nhóm kia ra khỏi hội thánh. Thì nhưng mà đến cái ngày xét xử thì ông tòa ông không muốn xét xử, ông muốn là quý vị đem cái chuyện của quý vị về cho cái giáo hội của quý vị giải quyết vấn đề về tôn giáo. Thì họ đem về ở trong giáo hội hay giáo hạt á để giải quyết ở đây cái tất cả mọi sự đều trình bày, rồi họ mới trở lại. Thật ra nó bắt đầu với cái câu chuyện không bao lâu đó là trong một cái buổi thông công, họ ngồi ăn uống thì một ông cụ, những cái người trong hội thánh họ phục vụ thức ăn á, đem đến từng bàn đó, thì ông cụ đó ông trong cái dĩa thức ăn của ông á, cái miếng hem á, ông nhìn thấy cái miếng hem của ông nó nhỏ quá, nhìn qua bên kia có một em nhỏ thì cái miếng hem nó sao mà nó to quá, cho nên ông cụ ông khó chịu, bắt đầu từ đó gây lên cái chuyện mà phải đưa ra tòa. Wow, chúng ta thấy nghe cái câu chuyện này nó vui vui cười cười, nhưng mà tôi thấy rất là nguy hiểm. Thưa các ông bà anh chị em, ở đây chúng ta để ý đây, hy vọng chắc chắn, dĩ nhiên cảm ơn Chúa ngày bữa thứ sáu ở đây thông công rất là vui, và hội thánh tôi cũng thông công rất là nhiều, mà Chúa ban phước cho rất là nhiều. Thì hầu hết tất cả chắc là các hội thánh không đến nỗi mà đến chợt hướng quá xa trong cái trường hợp đó, quý vị phải không? Tuy nhiên chúng ta phải suy nghĩ rằng, chúng ta hãy nhớ rằng lúc nào mà chúng ta để cho một cái sự xung đột nhỏ xíu thôi, giống như cái câu chuyện hồi nãy đó, nó xảy ra trong hội thánh mình đó, thì đó làm cho đạo của Chúa hay là phúc âm của Chúa Giêsu không có thể tấn tới được. Và chúng ta thấy rất là nguy hiểm ở đây. Lời Chúa dạy chúng ta rất là những cái chuyện thông công là quan trọng để chúng ta có những cái mối liên hệ với nhau. Nhưng mà cái mục đích của trong cái sứ mạng chúng ta là phúc âm của Chúa được tấn tới, giống như sứ đồ Phaolô đó. Chúa Giêsu dạy chúng ta như thế nào? Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi khơi không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời, trong Ma-thi-ơ đoạn 6 đó, ấy đoạn 5 từ câu 14 câu 16 đó quý vị. Cho nên Chúa muốn hội thánh của Chúa là sự sáng để soi rọi cho cả thế gian, hầu cho chẳng những người ta biết Chúa là ai, nhưng mà cũng là sẽ ngợi khen Chúa chúng ta ở trên trời nữa, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên đó là điều mà Chúa muốn hội thánh Chúa thiết lập để mà đạo của Chúa, phúc âm của Chúa được tấn tới ở đây. Nhưng mà chúng ta để ý, ma quỷ nó rất là khôn ngoan, nó tìm mọi cách, nó không muốn hội thánh Chúa được tấn tới, nó không muốn người ta được cứu. Nhưng mà lời Chúa dạy, Chúa nó không muốn một linh hồn nào hư mất cả, phải không? Cho nên ngay cả những cái chuyện nhỏ, nếu mà ở bên ngoài nó tấn công chúng ta không được thì nó sẽ tấn công ở bên trong. Chúng ta phải hết sức là cẩn thận đây, thưa các ông bạn chị em. Giống như chúng quý vị biết cái vạn lý trường thành, phải không? Vạn lý trường thành ở bên Trung Hoa lục địa đó, thì cái vạn lý trường thành đó của bên đó được xây dựng lên, bức tường nó dài tới 4.000 dặm và cao hơn 20 feet, rồi chiều rộng của nó cũng tùy theo cái chỗ khúc quanh này nọ đó, thì khoảng từ 12 feet đến 4 feet là ở khắp mọi nơi luôn. Điều đó là rất là an toàn nhất, có thể là nghĩ rằng là sẽ không có ai có thể chiếm được. Nhưng mà lịch sử Trung Hoa chúng ta thấy đó là người Mông Cổ đã chiếm được thành, đã qua được thành ở đây. Quý vị biết bằng cách nào không? Không phải là bằng cách là họ phá thành được, nhưng mà họ đến những cái người mà canh giữ thành đó, rồi họ hối lộ. Họ hối lộ những người canh giữ thành, rồi họ đi qua trong cổng thành thôi, không cần phải leo lên thành. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, ma quỷ lời Chúa dạy rất là khôn. Ở trong những ngày sau rốt, ở ngay trong hội thánh Chúa sẽ có những tiên tri giả, những giáo sư giả, quý vị phải không? Cho nên chúng ta thấy những người ở bên ngoài thì chúng ta biết rồi, họ người không biết Chúa thì chúng ta không có, chúng ta họ biết là ai rồi. Nhưng mà xin Chúa giúp cho để chúng ta ở bên trong là tất cả đều là những con cái Chúa, chân thành yêu mến Chúa, hầu việc Chúa, hiệp tác với nhau trong sự học việc Ngài. Thưa các ông bà anh chị em, cảm ơn Chúa. Vì vậy chúng ta sẽ trở lại cùng cái phần Kinh Thánh mà cô hướng dẫn chương trình mới đọc cho chúng ta, mà chúng ta cũng đọc trong Kinh Thánh đối đáp đó hôm nay. Thì cái đề tài của cuối tuần này trong ba bài giảng mà tôi chia sẻ cho hội thánh đó, nói ở trong hội thánh thứ sáu vừa rồi, là cái đề tài là bạn và Chúa. Bạn và Chúa nghĩa là đời sống chúng ta biết tất cả những gì trong đời sống chúng ta là thuộc về Chúa, và khi chúng ta có Chúa làm chủ thật sự trong đời sống của mình thì Chúa sẽ ban phước cho công việc của chúng ta và ban phước cho gia đình chúng ta, phải không? Rồi hôm sáng hôm nay chúng ta sẽ học cái đề tài là bạn và gia đình ở hội thánh, bạn và gia đình hội thánh, hay là bạn và hội thánh ở đây. Rồi tôi nghĩ là ông mục sư Lê Hoàng Thái An tháng vừa rồi đến vùng này cũng như hội thánh này chia sẻ về gia đình trẻ, chắc là ông cũng nói về bạn và gia đình rồi, phải không? Rồi chiều hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau là bạn và thế gian qua cái chương trình này. Và chúng ta để ý đây có ba cái nguyên tắc về cái đề tài trong buổi sáng hôm nay, để cho chúng ta có một cái mối thông công lành mạnh ở trong hội thánh Chúa mà Chúa đặt để chúng ta trong thế gian này đó. Thì nói với bạn và hội thánh thì có ba nguyên tắc ở đây. Thứ nhất á, là cái mối thông công lành mạnh là được thúc đẩy bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta ở trong Đấng Christ. Thứ nhì là mối thông công lành mạnh là được hiệp nhất xung quanh phúc âm của Đấng Christ. Và thứ ba là trong mối thông công lành mạnh đó, chúng ta phải khiêm nhường, phục vụ lẫn nhau như theo gương của Chúa Giêsu, như Chúa đã phục vụ chúng ta ở đây. Chúng ta sẽ qua cái điểm thứ nhất, để cho cái mối thông công lành mạnh ở trong hội thánh Chúa mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta và Đấng Christ á, thì chúng ta phải bởi vì cái tình yêu thương. Lời Chúa dạy chúng ta, tôi đọc lại câu số 1: vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót. Đó là cái điều mà chúng ta sẽ suy gẫm với nhau trong cái điểm thứ nhất sáng hôm nay. Có một người, một vị mục sư nói là hãy chỉ cho tôi thấy một hội thánh có tình yêu thương thì tôi sẽ cho bạn thấy một hội thánh có ảnh hưởng, có cái năng quyền của Đức Chúa Trời ảnh hưởng đến cái cộng đồng của mình ở đây. Người đó kể chuyện là ở Chicago nhiều năm về trước rồi, có một cái cậu trai giữ cái trường chủ nhật trong một cái hội thánh đó. Rồi trong một khoảng thời gian thì gia đình của cậu trai, con trai đó phải đi vì lý do gì đó, phải di chuyển cái nhà của mình hay gia đình của mình đi qua nơi khác và cách cái chỗ, cái thành phố mà ở đó tới khoảng chừng phải thêm 3-4 thành phố nữa. Mà cho cái thời bây giờ là cái cậu con trai này chắc là chưa có cái bằng lái lái xe, cho nên nhưng mà cậu vẫn đi bộ từ cái chỗ mới đến cái hội thánh ở Chicago đó để mà tiếp tục dự cái trường chủ nhật và thờ phượng Chúa ở đây. Thì có người bạn hỏi: ủa sao tại sao đi chi cho xa vậy, thì mấy cái thành phố kế bên hay thành phố vừa đang ở thiếu gì hội thánh tốt trong đó? Thì cái trai này mới trả lời rằng là những cái hội thánh đó có thể tốt cho nhiều người lắm, nhưng mà họ không có tốt cho tôi. Tại vì cái hội thánh ở Chicago đó là tôi thấy được, tôi tìm được tình yêu của Chúa qua cái tình yêu thương của mấy ông bà anh chị em ở trong hội thánh đó. Kính thưa các ông bà anh chị em, lời Chúa dạy chúng ta đó, mối thông công lành mạnh được thúc đẩy phải bởi tình yêu của Chúa, thì cái hội thánh chúng ta là một thánh lành mạnh. Chúng ta có Chúa trong đời sống của mình cho riêng tư mình, nhưng mà Chúa đặt để chúng ta trong gia đình hội thánh của Chúa, là cái nơi mà Chúa nuôi dưỡng chúng ta. Và tôi thấy như tôi chia sẻ đó, mấy anh chị ở đây hồi còn tuổi thanh thiếu niên bây giờ vẫn còn ở đây, đó là một cái phước hạnh Chúa ban cho, đó là cái niềm vui chẳng những mà cho Chúa nhưng mà cho chức vụ của đầy tớ Chúa nữa, và cho những người diễn giả đến như tôi đã gặp mấy anh chị trong những cái kỳ trại mà bây giờ nhìn thấy Chúa ban phước cho rất nhiều. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên rất là quan trọng ở đây. Nhưng mà chúng ta để ý nha quý vị, sứ đồ Phaolô trong câu 1 nó nói 4 cái chữ nếu trong đây, một câu thôi mà 4 cái chữ nếu ở đây, 4 cái chữ nếu mà chúng ta xem từng chữ nếu một. Nhưng cái chúng ta cần hiểu rằng là Phaolô không nói về cái 4 chữ nếu này chỉ đến cái khả năng cho chúng ta là cơ đốc nhân thôi, cơ đốc nhân, nhưng mà đúng hơn là chắc chắn trong thực tế. Không phải là phải nếu, phải chi hay nếu, không có. Chúng ta có thể dịch giống như ông mục sư Tôn Thất Bình đó, tôi nhớ cái bài giảng này tôi nghe lâu lắm rồi, thờ hồi xưa tôi còn ở bên đây nữa, rồi tôi cũng nghe ông phân tích nói cái chữ nếu, cái này là nếu, là không phải là nếu, mà nếu dịch cho đúng mà mong muốn á, là từ khi, since, hay là vì, vì chúng ta có này điều kia. Cho nên chúng ta xem lại có bốn cái thực tế mà sứ đồ Phao-lô đưa ra ở đây được trải nghiệm bởi tất cả các cơ đốc nhân trong cái thời lúc bấy giờ, và ông muốn tiếp tục họ tiếp tục như vậy và cho chúng ta trong ngày hôm nay, để là cái nền tảng để tạo thành một cái hội thánh, có một cái hội thánh lành mạnh. À đây thưa công bạn, chấm thứ nhất là A, đó là nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào. Cô hướng dẫn chương trình thờ phượng mới vừa bắt đầu hướng dẫn nó tạ ơn Chúa vì tối thứ sáu trước đây chúng ta kỷ niệm của Chúa Giêsu thương khó, và lời Chúa dạy chúng ta tất cả chúng ta là tội nhân. Chúa chịu thương khó là bởi vì cả nhân loại và cho mỗi chúng ta, và Chúa chết thay cho chúng ta, Chúa cho chúng ta được tha tội, Chúa nhận chúng ta làm con của Ngài khi chúng ta tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình, phải không? Và rồi chúng ta thấy Chúa sống lại để chúng ta có một cái hy vọng sống, và có một cái chỗ cho chúng ta biết chắc là chúng ta sẽ đến. Bao nhiêu người trên thế gian này họ đang sợ hãi phân vân, không biết trong tương lai họ như thế nào, không biết rồi sau này họ chết họ làm như thế nào. Nhưng mà chúng ta là con cái Chúa, chúng ta biết rõ, quý vị. Rồi lời Chúa dạy chúng ta nữa là Kinh Thánh dạy rõ ràng là chúng ta được dựng nên mới, mọi sự cũ đều được qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Có nghĩa là cuộc đời chúng ta không phải là con người cũ nữa, một con người mới, con người được Chúa thăm viếng, Chúa gìn giữ, Chúa chúc phước. Rồi chúng ta vẫn sống trong thế gian khó khăn mà tối này, thì Chúa dạy chúng ta như thế nào là đừng sợ, phải không? Đừng run sợ, đừng kinh hãi trong Giô-sê đó. Là Chúa nói là Chúa sẽ đi cùng, và Chúa nơi nào chúng ta đạp đến là nơi đó Chúa ban phước cho. Rồi Chúa Giêsu hứa với các môn đồ của Chúa ngày xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay, ta sẽ ở cùng với các ngươi cho đến bao nhiêu quý vị? Cho đến tận thế luôn, cho đến tận thế luôn. Cho nên cái phần A nói là nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, quý vị thấy trong Chúa có điều yên ủi nào không? Rất chắc chắn rồi, phải không? Được tha thứ, được yêu thương, được chăm sóc, được bảo vệ, được Chúa ở cùng suốt cả cuộc đời mình cho đến tận thế. Rồi khi chúng ta tạ thế thì chúng ta sẽ bước vào trong miền vinh hiển của Chúa xuống mãi đời đời luôn. Sự yên ủi rất là lớn khi chúng ta có Đấng Christ. Cho nên các bạn chị em nào ở đây chưa bao giờ có Chúa thật sự trong đời sống của mình, xin Chúa cho chúng ta thử mời Chúa vào trong cuộc đời, chúng ta sẽ kinh nghiệm cái điều đó, cái sự chúc phước, sự bình an mà Chúa ban, thưa các ông bà chị em. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng, quý vị. Và cái điểm thứ nhì đó, ông nói rằng là nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào. Phao-lô đang kêu gọi kinh nghiệm của chúng ta về tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong Đấng Christ á, là con dân của Chúa, chúng ta có được sự yên ủi khi chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Quý vị có, chúng ta thấy có yên ủi không? Rất là yên ủi, quý vị, phải không? Cho nên lời Chúa dạy chúng ta, và chúng ta, Chúa yêu thương chúng ta như thế nào, quý vị? Rất là căn bản những câu Kinh Thánh, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Phải không? Chúng ta biết cái câu Giăng đoạn 3 câu 16 rồi. Nhưng hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài bà sẽ ban cho đặc ân hay quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, phải không, quý vị? Rồi lời Chúa dạy đặc biệt, thưa các ông bà anh chị em, cũng giống như cái phần thứ nhất mà tôi thấy rất là đặc biệt ở đây. Chúa nói cho chúng ta, thưa các ông bà anh chị em, trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đang làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài, ở trong Ê-phê-sô đó. Khi chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta đọc phần Kinh Thánh này, chúng ta mới biết, oh wow, không phải là chúng ta mới tin Chúa sau này khi chúng ta còn ở trong, mới sanh ra trong gia đình của Chúa, hay là mới đây như tôi tin Chúa trong trại tị nạn bây giờ được hơn 30 mấy năm nay. Nhưng mà trước khi sáng thế, trước khi có trời, có đất Chúa dựng nên, Chúa đã chọn chúng ta là cưỡng bàn chứ. Wow, khi tôi đọc cái chỗ này tôi nói, wow, who am I that God chose me? Tôi là ai mà Chúa chọn tôi? Như trong Kinh Thánh Thi Thiên nói, tôi là ai, tôi còn loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Quý vị nhớ mấy câu Kinh Thánh đó không? Rồi Chúa nói gì nữa, quý vị? Ở đây là một trong những cái phần Kinh Thánh mà tôi, nó ở trong cuộc đời của tôi luôn. Mặc kệ chuyện gì xảy ra đi nữa thì Chúa nói trong Roma đoạn 8, quý vị đã từng nghe giảng, nghe học Kinh Thánh rồi, ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Quý vị có thấy yên ủi ở trong tình yêu của Chúa không? Rất là yên ủi, 100% luôn, hay là 1000% luôn quý vị ơi. Câu trả lời là yes. Và câu cái điểm thứ ba, ông nói là nếu có sự thông công nơi Thánh Linh. Cái chữ thông công ở đây đó, trong tiếng Hy Lạp là koinonia. Người Việt Nam, Hội Thánh Việt Nam mình, cái chữ thông công, ý nghĩa chính là gì quý vị? Là phở. Chút xíu nữa nghe nói là sẽ được ăn bún bò Huế. Ồ, oh, wow, nghe thấy thèm rồi đó. Dạ, yeah. Phải không? Chúng ta nói thông công là chúng ta nói đến thức ăn, thông công với nhau. Thì đúng, đó là một phần thôi. Nhưng mà cái chữ thông công trong Kinh Thánh á, là không phải chỉ nói về thức ăn đồ uống. Chúng ta thấy Hội Thánh Công vụ Các Sứ Đồ đoạn 2, đoạn 4 chúng ta đọc phải không? Các xưa các tín hữu mới tin Chúa cũng đến mỗi ngày cũng ăn thông công bẻ bánh với nhau, thờ phượng Chúa phải không quý vị? Rất là vui vẻ phải không? Đó là đúng chứ không phải là không, tuy nhiên nó chỉ một phần thôi. Cái chữ thông công ở trong đây nó có ý nghĩa đặc biệt hơn là nói đến cái mối liên hệ của chúng ta với nhau. Làm sao chúng ta có một cái Hội Thánh lành mạnh là tùy theo cái mối liên hệ của chúng ta ở trong Chúa với nhau. Thưa các ông bà anh chị em, Chúa nói cho trong Văn đoạn 14, chính nhờ Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đến ngự trong chúng ta. Roma đoạn 8, Chúa nói là chính nhờ Đức Thánh Linh mà chúng ta kêu A-ba Cha và biết rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Rồi Văn và Philip đoạn 4 nói là chính nhờ Đức Thánh Linh mà chúng ta nhận được sự hướng dẫn và lời khuyên và sự bình an của Đấng Christ vượt quá mọi sự hiểu biết. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12, chính nhờ Đức Thánh Linh mà chúng ta được tạo nên một thân thể trong Đấng Christ để tôn vinh Đức Chúa Trời. Cho nên ở trong Chúa Giê-xu Christ chúng ta được yên ủi, phải không? Ở trong Đức Chúa Trời chúng ta được yên ủi, ở trong Đức Thánh Linh chúng ta thấy như thế nào? Quý vị thấy yên ủi không? Rất là yên ủi thôi các ông bà anh chị em. Và rồi ông nói cái nếu thứ tư đó là cuối cùng đó là nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót. Hai cái từ này đó, lòng yêu mến, lòng thương xót đó, chủ yếu là được sử dụng trong Kinh Thánh nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Và Đức Chúa Trời đó có cái lòng trắc ẩn của Ngài đối với thế gian và đối với mọi chúng ta ở đây. Thưa các ông bà anh chị em, Thi Thiên đoạn 103 câu 8 câu 14 lời Chúa dạy là chúng ta là Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hãy làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng ta theo tội lỗi của chúng ta cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi ra khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi chỉ là bụi đất thôi. Và đây là những cái phần Kinh Thánh thưa các ông bà chị em, quý vị đã từng nghe, mình chỉ ôn lại thôi. Và nhiều khi lời Chúa cần phải nhắc đi nhắc lại để giúp cho chúng ta thấy là how much God loves you and I, bao tình yêu của Chúa tuyệt vời vô cùng, không sánh bằng được thưa các ông bà chị em. Và Chúa dạy chúng ta, tình yêu của Chúa ban cho chúng ta không phải cho chúng ta thôi, mà cho tất cả những anh em trong Hội Thánh, trong gia đình của Chúa. Và chúng ta phải đối đãi với nhau bằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời, phải không quý vị? Lời Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng đang đây. Cho nên Phaolô đang nói gì? Phaolô đang nói là cái kinh nghiệm của chúng ta về tình yêu của Đức Chúa Trời nó ảnh hưởng đến cái mối quan hệ của chúng ta với nhau ở trong gia đình của mình, ở trong đại gia đình của mình. Rồi chiều nay chúng ta thấy nó sẽ ảnh hưởng đến cả một cái thế gian mà chúng ta đang sống, thưa các ông bà anh chị em. Đó là lời Chúa dạy chúng ta, thưa quý vị. Rồi cái điểm thứ nhất là như vậy đó, chúng ta thấy nó được cảm động, được kết nối bởi tình yêu của Ngài. Cái mối thông công Hội Thánh lành mạnh là như vậy. Bây giờ điểm thứ nhì là mối thông công Cơ Đốc lành mạnh được hiệp nhất xung quanh trong phúc âm của Chúa, cộng câu số 2. Nếu chúng ta có bốn cái điều đó là thật sự là an ủi. Thật ra là từ khi chúng ta có bốn cái điều an ủi đó từ nơi Đức Chúa Trời, nơi Đức Chúa Giêsu Christ, nơi Đức Thánh Linh với Hội Thánh của Ngài, thì ông nói như thế nào? Câu số 2, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Và đây là cái câu gốc thưa các ông bà anh chị em. Phaolô kêu gọi kinh nghiệm của người tính các tín hữu phương sứ đồ Philip ngày xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta ở trong Đấng Christ. Bây giờ ông khuyến khích họ phải vượt qua những cái rào cản, những cái gì đó nó xung đột ở trong hội thánh để đem đến cái sự hiệp một ở trong hội thánh, được không bạn chị em? Và có ba điều chúng ta suy ngẫm ở đây trong cái phần này. Thứ nhất là the same mind, là chúng ta phải có đồng một chí hướng. Cái cụm từ này đó trong cái nghĩa đen có nghĩa rằng là chúng ta phải đặt tâm trí của mình vào cùng một điều, có nghĩa là hội thánh của Chúa phải đặt tâm trí của mình vào trong một điều mà Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta ở đây. Điều trong là cái tương tự như sứ đồ Phaolô muốn các tín hữu ngày xưa, và đó là cái điều gì? Phaolô nói ở trong đoạn 1, và chúng ta đọc tiếp thêm qua phần đoạn 2 đó, nói là gọi những tín hữu ngày xưa là đối tác của ông, là partners, là những người đồng công chia sẻ trong phúc âm của Chúa. Ông bị xiềng xích vì danh Chúa cũng như vì yêu thương họ. Ông vui mừng vì phúc âm để được rao giảng qua các tín hữu thành phố Philip, và ông đã kêu gọi họ sống cuộc sống của họ theo cách xứng đáng với phúc âm Chúa kêu gọi. Quý vị đọc lại, có thời giờ đọc lại sách Philip, nhất là đoạn 1, chúng ta thấy điều đó, thưa các ông bạn chị em. Phaolô khuyến khích họ là cùng một chí hướng, cái chí hướng của họ là giảng phúc âm, và qua cái đời sống cũng đồng một cái tâm tin. Chúng ta có nhiều mục tiêu trong hội thánh, như hồi nãy ông mục sư cũng cầu nguyện cho những cái vấn đề trong hội thánh, chúng ta ban này ban kia, rồi cơ sở hội thánh thiếu này kia, đó là những cái điều rất là tốt. Nhưng mà cái tất cả cái chí hướng của mình là danh của Chúa và phúc âm của Chúa phải được rao giảng để cho nhiều người được cứu nữa. Amen. Đó là điều quan trọng, quý vị. Và cái điểm thứ nhì, chúng ta phải, thứ nhất là chúng ta phải có đồng, thứ nhì là chúng ta phải có đồng tình yêu thương. Đồng tình yêu thương, the same love. Một cộng đồng cơ đốc phải là một cộng đồng yêu thương. Chúng ta không thể nào có mối thông công lành mạnh, cơ đốc lành mạnh mà không có tình yêu thương, thưa các ông bạn. Quý vị biết điều này rồi, tôi chỉ muốn chia sẻ vào thôi, ôm lại cho chúng ta thôi, thưa các ông bạn chị em. Có một tình yêu thương và mối quan hệ ở trong cái thân thể của Đấng Christ, mỗi chi thể phải yêu thương nhau. Quý vị biết không, mỗi tháng trong bài giảng tôi chọn bài giảng hoặc là series hoặc là đề tài, tất cả trong đó lúc nào tôi cũng nhắc nhở con dân Chúa. Tại chúng ta dễ quên lắm. Không phải những người lớn tuổi dễ quên đâu. Tôi bắt đầu cũng quên cũng nhiều nhiều rồi đó. Nhưng mà ngay cả mấy bạn trẻ hay mấy em nhỏ cũng hay quên lắm. Quên lời của Chúa dạy chúng ta như thế nào. Cho nên tôi nhắc hoài là ô phải hiệp một, phải yêu thương, phải như thế này thế kia. Và tôi khích lệ họ, đưa cho họ những cái tip để biết làm sao, như thế nào đó, để mà giúp cho khi mà khách đến, khi những người ngoại đến họ nhìn thấy cái tình yêu thương thì họ sẽ được thu hút đến, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên Chúa nói, Phaolô đề cập cái tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong Đấng Christ đó, là ông mô tả một cái câu đó là chúng ta phải yêu thương. Và Chúa Giêsu dạy chúng ta rất là nhiều ở trong Giăng đoạn 13, Chúa nói là ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi, thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thế ấy. Chúng ta không yêu thương bằng cái tình cảm của văn hóa người Việt Nam, bằng cái những cái điều kiện gì của đời này. Chúng ta yêu thương nhau bằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Và Chúa yêu thương chúng ta là yêu vô điều kiện. Có phải trong Kinh Thánh Chúa Giêsu nói là bởi vì nếu các con đi nhà thờ thường xuyên, nếu các con cầu nguyện hàng ngày và tham gia trong các lớp học trường chủ nhật hay là chương trình của hội thánh, nếu các con dâng hiến phần 10 thì tại điều đó thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ của ta, phải không? Không, Chúa Giêsu nói gì? Không phải công việc của chúng ta, không phải yêu thương nhau thôi. Chúng ta đọc hết Kinh Thánh rồi, không có chỗ nào Chúa nói mình đi nhà thờ nhiều người ta sẽ biết mình là môn đồ của Chúa, không có. Đi nhà thờ là quan trọng, dâng hiến là quan trọng, hầu vì Chúa là quan trọng. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết là tình yêu thương. Và quý vị biết rồi, tình yêu thương trong câu thứ nhất đoạn 13 Chúa nói rõ ràng rồi. Chúng ta thấy không? Yêu thương là bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta là tình yêu mà, phải không? Và Chúa đã làm cái tấm gương đó là hạ mình xuống cho chúng ta thấy điều đó. Mà chúng ta cái điểm thứ nhất là nói về cái tâm tình của chúng ta giống như Đấng Christ. Đó, cái điểm thứ C đó là hãy hiệp nhất trong tâm tình và mục đích. The same spirit and purpose. Thì anh em hãy hiệp ý với nhau, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình, yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng, làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Cho nên cái cụm từ cuối cùng này đó, một lần nữa đưa ra cái ý tưởng là với cái mục tiêu chung, là một cái tinh thần, mục đích mà Chúa cho để đạt được cái sự hiệp nhất ở trong Chúa ở đây. Chúng ta thấy khi, như chúng ta đã thấy ở trong đoạn 1 câu 27, khi mà đối mặt với cái sự bắt bớ bên ngoài đó, Phaolô ông thúc giục các tín hữu Philip là cũng đứng vững trong những cái sự chống đối như vậy, tiếp tục yêu thương và đối diện với những cái sự chia rẽ trong nội tâm, ông khuyến khích là chúng ta phải đứng vững với tư cách là một cái sự, một cái khối người, một cái gia đình trong sự đoàn kết hiệp một với nhau để phúc âm của Chúa tiếp tục tấn tới, thưa các ông bà anh chị em. Đó là quan trọng ở đây, cho nên những cái điều đó, đó là cái điểm thứ nhì mà chúng ta học với nhau. Chúng ta phải có đồng một chí hướng, đồng một tình yêu thương, đồng tâm tình một mục đích, để cho thấy chúng ta là một cái cộng đồng cơ đốc lành mạnh, thưa các ông bà anh chị em. Và chúng ta qua cái điểm cuối cùng, điểm thứ ba là mối thông công lành mạnh, chúng ta phải khiêm nhường, phục vụ lẫn nhau theo gương của Chúa Jesus Christ. Và trong câu số 3, câu số 4 chúng ta để ý đây, thưa các ông bà anh chị em, lời Chúa dạy là chúng ta là chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc hư vì sự hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Khiêm nhường rất là quan trọng, thưa các ông bà anh chị em, rất là quan trọng. Và ngày hôm nay, từ xưa cho đến ngày hôm nay, thế giới chỉ dạy cho chúng ta, nhồi sọ chúng ta là phải thăng lên cao, phải tìm mọi cách để mà hạ gục mọi người để mình có thể lên cao, để người ta mới có thể thấy mình mọi cái sự vinh hiển của mình. Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, trong vương quốc của Chúa, ở trong gia đình của Chúa thì nó ngược lại, thưa các ông bà anh chị em. Rất là quan trọng. Ông Booker T. Washington, ngày xưa ông là một giáo sư rất là đặc biệt, là ông là người da đen. Có một khi mà sau khi ông nhận được cái chức vụ gọi là viện trưởng của trường Tuskegee ở Alabama, của viện đó, thì có một ngày đó buổi chiều đó, ông đi bộ trong cái phố đó đặc biệt lắm, cũng gần trường học thôi, mà phố đó nổi tiếng là đa số người da trắng ở đó. Thì ông đang đi cái gặp có một người phụ nữ da trắng, ngừng ông lại. Và phụ nữ da trắng nói, hey, you muốn có thêm tiền không? You want to earn a little bit money? Lợi nhà tôi bữa dùng mấy cái khúc gỗ rồi đem vô trong nhà bếp tôi để chuẩn bị cho mùa đông để mà sưởi ấm. Ông nhìn đồng hồ, ông thấy ông không có bận lắm. Ông nói dạ ok. Rồi ông đến, rồi ông bữa gỗ, rồi ông đem lên cho nó. Trong khi ông bữa gỗ rồi gần xong rồi, có một cái cô gái đang đi cho bên lề đường trước cửa nhà đó, nhìn thấy ông này mới biết ông này là ai, mới lại nói nhỏ cho cái bà phụ nữ kia, ông này là ai. Ô, bà này bà hổ thẹn quá mà bà không dám nói gì hết. Nhưng mà qua ngày mai, bà đi vô trong văn phòng của viện trường Kinh Thánh lúc bây giờ, gặp ông Booker Washington này và xin lỗi rất là nhiều. Xin lỗi viện trưởng, không biết tôi là như vậy. Và cái tâm tình của viện trưởng bây giờ tôi thấy chẳng những hổ thẹn mà rất là cảm động. Cho nên chắc chắn là Chúa sẽ ban phước cho chức vụ của ông. Sau đó ông về, ông kêu gọi những người bạn của ông, những người giàu có, đây là người phụ nữ giàu có nha, trong vùng đó giàu có, và họ đồng tâm với nhau để mà dâng hiến một cái khoản tiền rất là khổng lồ cho cái viện thần học ở đó. Kính thưa các ông bà anh chị em, lời Chúa dạy chúng ta làm sao? Kiêu ngạo đi trước thì bạn phải theo sau. Nếu chúng ta muốn được nhắc lên thì chúng ta phải hạ mình xuống, thưa các ông bà anh chị em. Rất là đơn sơ quý vị phải không, và dễ hiểu, và nhưng mà rất là powerful, rất là có năng quyền, thưa các ông bà anh chị em. Và đây là những điều mà chúng ta phải khiêm nhường với nhau. Một vài điểm mà sứ đồ Phaolô trong câu 3 câu 4 nói như thế này. Thứ nhất, A là chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh vì hư vinh. Thứ nhì, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Thứ ba, chớ chăm về lợi riêng nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Cái vấn đề thứ nhất á, cái làm sự chi về sự tranh cạnh và lòng hư vinh là nói đến cái sự selfishness, nói đến cái sự ích kỷ ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Sứ đồ Phaolô nói là đừng làm điều đó, đừng làm điều gì bất cứ gì bởi vì cái sự ích kỷ chúng ta ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Và chúng ta để ý cái câu số, tôi muốn đọc câu số 17 trong đoạn 1 á, chúng ta xem qua cái trang kế bên cái phía bên đó, lời Chúa nói là còn những người kia vì ý phe đảng xui dục có lòng rao truyền đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Ông nói là có những người trong hội thánh lúc bấy giờ cũng vì ích kỷ, tham lam hay là gì đó để mà giảng tin lành, để mà nghịch lại sứ đồ Phaolô trong sự xiềng xích của ông, thưa các ông bà anh chị em. lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng, quý vị. Ở đây Chúa, sứ đồ Phaolô ông kinh nghiệm điều này, cho nên ông khuyên các tín hữu ngày xưa và chúng ta trong ngày hôm nay là phải tất cả vì sự vinh hiển của Chúa. Ngay cả quý vị thấy không, lời Chúa dạy sao? Hoặc ăn, hoặc uống, hoặc bất cứ làm điều gì vì sự vinh hiển của Chúa. Ăn uống là cái chuyện rất là đơn sơ bình thường, mà Chúa cũng nói chúng ta là phải vì sự vinh hiển của Chúa, thưa các anh và chị em. Cho nên thông công vui vẻ với nhau là tốt, nhưng mà nhờ ơn Chúa là cái mục đích chúng ta là để xây dựng mối tình thương. Chứ không phải là, không biết quý vị đây có từng bao giờ nghe họ đồ ăn của chị đó ngon, của anh này, anh kia sao bún gì không thấy mặn mà gì hết. Thế này đâu, chúng ta có thường nghe đó không? Thỉnh thoảng quý vị phải không? Con người chúng ta yếu đuối mà. Nhưng mà ước ao chúng ta chỉ nói nhỏ nhỏ thôi, chứ đừng nói lớn quá mấy người khác người ta giận. Quý vị hiểu phải không? Nói nhỏ thôi, muốn ăn mặn thì về tự uống thêm nước mắm. Nhưng mà em nói cho vui thôi. Nhưng mà cái thông công rất là quan trọng. Thông công trong người Việt Nam mình là ăn uống đúng rồi, nhưng mà thông công trong lời Chúa là để rồi chúng ta có cái mối thông công khác. Trong khi ăn uống là chúng ta chia sẻ để biết nhau, để hiểu nhau, để yêu mến nhau, rồi để học về Chúa với nhau. Cho nên hội thánh tôi đó là mỗi năm đó, tôi như tôi nói là chúng ta thường hay quên lắm. Mỗi năm tôi sau khi bầu ban chấp hành hết, tôi tổ chức cái nó gọi là leadership retreat. Tất cả các ban ngành của hội thánh, những người trưởng, ngay cả những người mà muốn học về Chúa nữa chứ không phải là được hội thánh chọn hay là tôi mời thôi, có thể đi dự retreat của tôi qua một cái weekend để rồi học hỏi với nhau. Và tôi nhắc nhở họ luôn để cho họ ngồi lại với nhau. Nhiều khi sáng Chủ nhật đến chút xíu tiếng mấy hai tiếng chúng ta về rồi, phải không? Có một số người thì đến lớp học kinh thánh cảm ơn Chúa, nhưng mà có nhiều người bận quá không đến được. Cho nên tôi có cơ hội cho họ ngủ qua đêm rồi ngồi nói chuyện với nhau, rồi để họ gần gũi nhau, để họ hiểu biết với nhau. Họ biết tánh, tánh anh này thì hay nói thẳng, thì ảnh nói thẳng thì mình hiểu. Còn cái tánh chị kia là phải kể chuyện từ Nam vô Bắc, từ Hà Nội vô Sài Gòn thì cũng phải chịu nhẫn nại để nghe, quý vị hiểu không? Người bộc trực, người thì sensitive, thì chúng ta phải hiểu, rồi chúng ta phải hiểu mình nữa. Rồi mà mình cũng phải cho người ta hiểu mình nữa, để khi mà sống trong gia đình thấy, cái anh này anh vậy rồi, cũng sao hết. Nhưng mà cũng là vì yêu Chúa thôi, phải không? Cho nên chúng ta đừng có so sánh, tại sao họ giống không giống như tôi. À, chúng ta không nên như vậy. Lời Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng là đừng vì cái ích kỷ của mình, vì lòng tranh cạnh hay là sự hy vinh, phải không quý vị? Điểm thứ nhì, cái phần B là coi người khác tôn trọng hơn mình. Ở đây thưa công quý vị, ở đây đó, thay vì tham vọng ích kỷ thì kiêu ngạo, thì chúng ta nên thực hành cái sự khiêm nhường và xét những người khác tốt hơn mình. Ở đây tốt ở đây có nghĩa là sao quý vị? Ở đây không có nghĩa rằng là tốt hơn theo nghĩa cái giá trị hơn hoặc là một cái người tốt hơn, nhưng mà tốt hơn theo cái nghĩa quan trọng là đặt cái nhu cầu của người khác lên hàng đầu. Như ai đó từng nói là tình yêu bắt đầu khi nhu cầu của người khác quan trọng hơn cái nhu cầu của tôi. Ai trong chúng ta cũng có nhu cầu cả, nhưng mà khi chúng ta biết cái nhu cầu của người khác quan trọng và cần thiết hơn, thì mình sẽ có dành thời giờ đến để cầu nguyện, nâng đỡ, khích lệ, hoặc là có cái gì đó chia sẻ chút xíu. Thưa các bạn, chúng rất là quan trọng. Nhu cầu con cái mình rất là quan trọng. Đừng vì công việc mình quá bề bộn, cũng như là quá sung sướng hay là quá có cơ hội để làm nhiều tiền mà bỏ bê gần gũi với vợ con hay là gia đình của mình. Đừng vì những công việc mà nó đòi hỏi chúng ta và chúng ta bỏ bê đi cái công việc ở trong hội thánh mà Chúa giao phó cho chúng ta. Đây rất là quan trọng, thưa con bạn chị em. Mình nhìn cái nhu cầu của người khác thì Chúa, đặc biệt quý vị ơi, khi mà chúng ta lo cho người khác thì Chúa sẽ lo cho chúng ta. Amen. Quý vị có kinh nghiệm điều đó không? Chắc chắn rồi, nếu mà tôi mời quý vị lên để làm chứng là chắc ngồi từ đây cho đến tới hội đồng giới hạn cũng chưa có hết câu chuyện, quý vị phải không? Nhưng tôi cũng vậy, có rất là nhiều. Xin Chúa cho khi mà chúng ta lo tưởng cho người khác đó, là chắc chắn Chúa sẽ lo tưởng. Dĩ nhiên chúng ta không phải nói Chúa ơi con lo tưởng người này, Chúa make sure lo tưởng cho con, không phải như vậy. Chúng ta cứ tự nhiên con người là Chúa đặt trong lòng chúng ta là để ý đến những người khác. Thì vì quý vị đã kinh nghiệm những điều đó rồi. Rồi cái điểm kế tiếp nữa là chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Cái chữ chăm đây, cái tiếng Anh là look đó, có nghĩa là chiêm ngưỡng hay là nhìn chăm chăm, tập trung vào. Chúng ta đang tập trung vào điều gì trong cuộc sống của mình? Ở trong mối thông công lành mạnh của Cơ Đốc, mỗi người đặt nhu cầu của người khác lên hàng đầu. Điều đó không có nghĩa là chúng ta bỏ bê bản thân hoặc là nhu cầu bản thân của chúng ta, nhưng chúng ta tìm cách tốt nhất để phục vụ những người xung quanh chúng ta. Còn câu thứ nhất đoạn 13 quý vị biết rồi, tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi, chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm lợi cho kẻ khác, trong câu thứ nhất đoạn 20. Một lần nữa thưa các ông bà anh chị em, thái độ của chúng ta phải giống như Đấng Christ, hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Câu số 5 trở đi, Chúa có quyền bình đẳng với Đức Chúa Trời, Ngài có quyền hết tất cả mọi điều trong đời sống, nhưng mà Ngài đã tự quên mình đi, bỏ mình đi. Empty himself có nghĩa là tự quên mình đi, để cái sự bình đẳng qua một bên, hạ mình xuống, mà hạ mình xuống cho đến chết luôn ở trên cây thập tự giá. Và sứ đồ Phaolô nói hãy có đồng tâm tình như Đấng Christ đã có. Sứ đồ Phaolô ông kinh nghiệm, ông nói hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa. Đó là lời Chúa dạy chúng ta thưa các ông bạn chị em, rất là quan trọng ở đây thưa quý vị. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta là hiểu được lời của Chúa và áp dụng lời của Chúa ở đây. Để kết thúc đó thì có một cái truyền thuyết của người Do Thái cổ xưa rồi như thế này. Trong có một thời gian, có một cái truyền thuyết đó là có hai anh em họ chia sẻ với nhau một cái cánh đồng, là làm đồng ruộng để làm cái cục mà một cái cối xây, và mỗi đêm đó họ chia ngũ cốc ra. Khi mà họ làm được ngũ cốc hay có lúa thóc gì đó, họ chia ra làm hai, đều như vậy đó, mỗi anh em đều lấy phần của mình. Một người em thì chưa có gia đình, người anh có gia đình, có vợ, có con. Thì một ngày kia, đã làm cái anh, người em mới suy nghĩ rằng là mình độc thân, còn anh mình á, thì là anh mình nếu mình chia ra như vậy không công bằng. Tại anh mình là người có vợ, có con, cái nhu cầu nhiều hơn. Cho nên cái người em mới nói là thôi, mỗi tối mình sẽ, khi anh đi ngủ rồi, mình sẽ đem chút xíu thóc của mình với ngũ cốc của mình đến để đổ vô cái bao hay là cái thùng chứa của anh mình chút xíu, để cho đủ để mình nuôi cho vợ con. Người anh cũng suy nghĩ giống như vậy luôn. Ô, mình là có gia đình, có con, còn em mình nó độc thân, mai mốt mình về già có con nó sẽ lo cho mình, còn cái thằng em mình ai lo cho nó. Cho nên cũng như vậy, cũng đem cái phần thóc đó để đổ qua cái, lấy cái phần thóc của mình đổ qua bên kia chút xíu. Rồi một đêm tối nọ, hai anh em đi cùng lúc, cho nên họ gặp nhau như vậy, và họ chỉ biết rơi nước mắt và ôm nhau. Đó là tình yêu thương thưa các ông bạn chị. Chúa và bạn, bạn và Chúa, chúng ta phải có Chúa trong cuộc đời của mình. Bởi vì Chúa nói ngoài Chúa ra không có ai, chúng ta không làm được gì cả. Nếu Đức Giê-hô-va không xây nhà thì thợ xây nhà sẽ luống công. Nếu Đức Giê-hô-va không có canh giữ thành thì cái người giữ canh nó luống công, phải không? Phải có Chúa, và Chúa sẽ ban phước cho công việc của mình, ban phước cho gia đình của mình. Nhưng mà Chúa đặt để chúng ta trong gia đình hội thánh, tất cả đều bắt đầu với cá nhân chúng ta. Nếu chúng ta muốn hội thánh chúng ta được lành mạnh thì chính cá nhân chúng ta phải có tâm tình như Đấng Christ đã có, chia sẻ những gì mà Chúa dạy chúng ta. Để rồi trong Kinh Thánh nói là bởi vì các ngươi yêu thương nhau mà thiên hạ biết các ngươi là môn đồ của ta. Amen. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.